Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư. Mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, những người đến được ở đây cũng như những người không đến được, những gia đình đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất. Vật chất thì phá sản, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, rồi phải ly tán mỗi người một nơi, có khi phải trốn nợ, có khi thì bị giang hồ đe dọa, rất là khốn khổ, khốn khó và cùng cực, cùng quẫn. Chúng ta luôn luôn nhớ đến những anh em đó, vì trong đời sống gia đình ai mà biết được, lúc thì mình làm ăn nên làm ra, cũng có lúc xa cơ thất thế. Về tinh thần, có rất nhiều gia đình khủng hoảng vì con cái, con cháu của mình, nhất là những người bên nước ngoài, thưa cha, chúng nó bỏ đạo hết rồi. Nó chẳng lễ lạy, chẳng kinh sách gì cả. Lúc còn bé còn nói được, nhưng mà lúc lớn lên rồi, 13, 14, nhất là 17, 18, bước vào đại học, thì nó bảo là nó có tự do của nó. Nó muốn đi lễ thì đi, không đi thì thôi, đừng có ép nó. Và nó cảm thấy đời sống vật chất của nó đầy đủ, học hành của nó tốt, hà cớ gì mà nó phải đi lễ, đi thờ, đọc kinh. Đúng không? Đúng không? Trả lời đúng không? Đấy là cái khủng hoảng. Khủng hoảng nặng nề lắm. Rất nhiều ông bà 80, 90, 70 ở bên Mỹ viết thư, email hoặc điện thoại, toàn là than khóc chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam chúng ta cũng dần dần đi đến đó, đi đến cái chuyện mà các bạn trẻ dần dần xa lìa Thiên Chúa và tin vào khả năng của mình. Tạ ơn Chúa, tại giáo điểm tin mừng chúng ta hàng ngày vẫn có cả ngàn người đến, trong đó có nhiều gia đình đi cả vợ chồng và con cái đến, vui lắm. Tôi thấy có những ông chồng bế đứa bé, bà mẹ vợ dắt một đứa, rồi hai người đặt tay nó: cha ơi, cầu cho cả nhà chúng con. Thế là tôi đặt tay cho cả chồng, cả vợ, cả con. Dễ thương lắm. Dắt cả nhà đến đây cầu nguyện, đẹp lắm. Và mỗi lần mà thấy những mái đầu xanh, có khi nó xanh xanh, đỏ đỏ, có khi nó vàng vàng, nó trắng trắng, nhưng mà nó là giữ trẻ. Bây giờ nhiều khi đừng có nhìn cái đầu mà đoán là đầu bạc chưa chắc. Tôi nhìn thấy đầu bạc, tôi đang tính bà xin ơn gì, nó bảo con mới có 18. Nó nhuộm tóc bạc anh chị em. Thì nhưng mà nó nhuộm gì thì nhuộm, nó mặc gì thì kệ nó. Nhưng mà điều quan trọng là nó đến được, các bạn ấy đến được với lòng thương cho Chúa, đến được với giáo điểm tin mừng là vui lắm rồi, thưa anh chị em. Chẳng còn phải bắt họ phải cái này cái kia, những cái làm cho họ cảm thấy khó chịu và họ không đến nữa. Họ đến được là vui rồi, đến được là mừng rồi. Và mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu bạn trẻ đến đây, nhất là thứ bảy chủ nhật, nó vui vô cùng, thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi những cái khủng hoảng về trong đời sống tương quan giữa vợ chồng với nhau, những gia đình trẻ bây giờ đôi khi chưa lấy nhau thì mình thấy nó đẹp, vì vậy mà mới bảo rằng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Giê-xu, ông này bao nhiêu tuổi rồi? Ông bao nhiêu tuổi? 79 tuổi. Lập gia đình bao nhiêu năm?
60 năm
mà nghe đời mất vui khi vẹn câu thề. Ông cứ đúng rồi, đúng rồi. Khi kinh nghiệm bản thân của người, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 60 năm hôn phối, mà bây giờ là ông bảy mấy, gần 80 phải không? 79, thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều gia đình trẻ ngày hôm nay, vì có thể là do khác biệt về văn hóa, khác biệt về gia đình, khác biệt về giáo dục, khác biệt về môi trường, cho nên họ dễ xung khắc với nhau. Rồi có khi xảy ra những khác biệt là về văn hóa, có người thì ở Việt Nam, người thì ở nước ngoài. Rồi khi mà họ gặp nhau, họ yêu thương nhau, họ sống chung với nhau, thì có nhiều cái khác biệt đó xảy ra. Rồi khác biệt về những truyền thống gia đình, cho nên khủng hoảng về tinh thần nhiều lắm. Mỗi ngày thứ tư tôi luôn luôn là nhắc nhớ và tha thiết xin anh em cầu nguyện cho các gia đình. Rất nhiều thư, email, tin nhắn, điện thoại là các gia đình đang gặp những khủng hoảng đó. Có khi một người vợ lên, vợ trẻ lắm, vừa mới lên đặt tay, ôm tôi khóc quá sức. Trời, chồng của con nó xì ke ma túy, cầu cho anh ấy. Trời, con của con nó hoang đàng, nó mười mấy năm nó chẳng lễ lại xin tội gì, cho cầu cho con của con. Trời, vợ của con, cho cầu nguyện cho vợ con nó quay trở về với con. Một ông chồng mà đứng khóc ngon, khóc khóc ngọt luôn á. Mình tưởng những chuyện gì, vợ bỏ đi. Thưa anh chị em, đâu phải là chỉ có chuyện người chồng không chung thủy, mà cũng có nhiều người vợ cũng bất chung. Đâu phải chỉ có những đứa con hoang đàng, mà bây giờ đôi khi cả những người bố người mẹ cũng hoang đàng nữa, thưa anh chị em. Rồi chúng tôi nhớ đến những gia đình mà họ đang khao khát được đoàn tụ với nhau. Có những người 5 năm, 10 năm, 20 năm, có những người 1 năm, 6 tháng, 9 tháng, v.v. Mỗi người một phương, chồng ở đây, vợ bên kia, hoặc là vợ ở đây, chồng bên kia. Làm sao để cho họ có thể sống đoàn tụ được với nhau, họ ở chung một mái nhà để có thể có con, có cái, rồi thì chung tay, chung sức mà xây đắp gia đình. Dĩ nhiên, ở, người ta bảo ở xa thì thơm, ở gần thì... tôi không biết mùi gì, không biết. Nhưng mà ở gần thì dĩ nhiên mình thấy rõ bộ mặt thật của nhau, và dễ xảy ra cái chuyện là thiếu sự tôn trọng nhau khi mình sống chung. Nhưng mà đấy là một cái ơn, ơn sống đời sống gia đình. Có sự xung đột, có sự khác biệt với nhau, nhưng nó làm nên đời sống gia đình, nó làm nên đời sống cộng đoàn. Đâu phải chỉ những người sống đời sống gia đình mới xung khắc, vợ chồng mới cãi nhau, cha mẹ con cái mới đối nghịch, thầy sư trong nhà dòng có cãi nhau không? Có không? Bề dưới bề trên có cãi nhau không? Bề dưới có cãi nhau không? Có, vẫn có những xung khắc, có khi còn đập bàn, đập ghế, có khi còn không thèm nhìn mặt nhau nữa đấy chứ. Có khi thì người đi đường này kẻ thấy đối diện cái ông cha đó hay ông thầy đó hay bà sơ đó mà không hợp với mình, quắt sang một đường khác đi liền. Và ăn cơm mà vô thấy ngồi, mà thấy cái ông đó ngồi là mình đi sang bàn khác mình ngồi liền. Trong nhà dòng cũng thế thôi, cho nên không phải là trong đời sống gia đình mới có. Có khi cha sở cha phó mà cũng không cùng một niêu nữa, có không? Có, cho nên đó là chuyện bình thường. Và đầy thương chị em, các thánh có xung khắc không? Có không? Hôm nay chúng ta nghe bài đọc 1, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Phaolô kể lại câu chuyện đó, kể lại công việc mà Phêrô và Phaolô xung khắc với nhau. Và Phaolô là người nói thẳng là Phêrô, mặc dù Phêrô là người đứng đầu, là người lãnh đạo, nhưng người lãnh đạo mà không nêu gương sáng, người lãnh đạo làm gương mù, Phaolô cũng nói thẳng chuyện đó. Mặc dù Phaolô là nói rằng tôi là đứa sinh sau đẻ muộn, Phaolô cũng chẳng hãnh diện tôi đạo đức tài cán gì cả, vì tôi đã từng bách hại đạo Chúa, tôi đã từng muốn tiêu diệt hội thánh Chúa. Nhưng khi được ơn Chúa làm cho biến đổi sau biến cố ngã ngựa ở Damascus, thì Phaolô hoán cải, được Chúa hoán cải, vẫn hăng say, vẫn nhiệt tình, nhưng mà thay vì hăng say bách hại đạo, thay vì hăng say tiêu diệt hội thánh, thì bây giờ hăng say loan báo tin mừng. Mà Phaolô được ơn là loan báo tin mừng cho dân ngoại, còn Phêrô, Giacôbê, các tông đồ thì được ơn là loan báo tin mừng cho những người trong đạo Do Thái. Chúng ta biết rằng hiện thời có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng cùng tin vào Thiên Chúa. Chúng ta thấy là những người Do Thái, đạo Do Thái có tin Thiên Chúa không? Có hay không? Có. Họ tin Thiên Chúa nhưng họ không tin Đức Giêsu Kitô là đấng Thiên Chúa sai đến. Họ chỉ coi Đức Giêsu là một tiên tri thôi. Họ vẫn đang mong đợi một đấng Kitô khác đến, cho nên họ không đón nhận Đức Giêsu. Vì thế mà các tông đồ phải lo truyền đạo là cho những người Do Thái để họ tin nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa, để họ được cứu độ. Cho tới bây giờ thì đạo Do Thái người ta vẫn coi Đức Giêsu chỉ là một đấng tiên tri và vẫn đang mong đợi một đấng cứu độ khác. Rồi chúng ta có chính thống giáo là những người cũng tin vào Thiên Chúa. Rồi chúng ta có anh em Hồi giáo cũng tin vào Thiên Chúa. Rồi anh em Tin Lành cũng tin vào Thiên Chúa. Anh em Anh giáo cũng tin vào Thiên Chúa. Và người Công giáo chúng ta là tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa là Cha sai đến đứng cứu độ trần gian. Và duy nhất Đức Giêsu Kitô đến để lập một đạo thôi, đó là đạo Công giáo. Và có từ đạo Công giáo này phát xuất ra những tôn giáo khác, thí dụ như anh em Tin Lành là do Lutero là một linh mục Công giáo, nhưng mà vì có những bất mãn ở trong đạo Công giáo mà thấy rằng có nhiều điều nó không có nêu gương sáng, không phù hợp, cho nên Lutero mới tách rời ra, lập ra một giáo phái riêng gọi là Tin Lành, vẫn tin vào Thiên Chúa, cũng sử dụng tin mừng, nhưng không phải tất cả mọi sách ở trong tin, mọi sách trong tin mừng cũng như mọi sách ở trong cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Đó là anh em Tin Lành. Rồi Anh giáo cũng thế, cũng tin, cũng là người từ đạo Công giáo, nhưng mà vua Henry thứ 8 là người mà muốn ly dị vợ để lấy người khác, mà đạo Công giáo thì không cho phép ly dị, chỉ có một vợ một chồng thôi. Ông ấy kỷ, ông là vua, cho nên ông ấy cứ làm, rồi ông tách ra, ông lập một giáo phái riêng là Anh giáo, nhưng mà cũng phát xuất từ đạo Công giáo. Rồi anh em Hồi giáo, rồi anh em chính thống giáo là có những người mà tin vào Thiên Chúa nhưng mà lại không phục quyền Đức Giáo Hoàng, vân vân. Rồi có những người là theo những nghi lễ khác nhau, cũng là Công giáo đó nhưng mà lại nghi lễ Đông Phương, theo nghi lễ riêng, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là Phaolô bảo rằng tôi được ơn là đi loan báo tin mừng cho dân ngoại, tức là những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Còn Phêrô, Giacôbê, Gioan, các tông đồ thì được ơn là loan báo tin mừng cho những người nhận biết Thiên Chúa, tức là người đạo Do Thái nhưng không nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa, cho nên gọi là người thuộc lại người cắt bì, người dân đạo Do Thái là như vậy. Anh chị em nắm chưa? Vững không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ơi nhầm ơi, ai là người Công giáo giơ tay? Đây là những người Công giáo là chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu Chúa của mình. Rồi cho tay xuống. Ai là những người không phải, ông ghê cho tay xuống. Ai là những người không phải đạo Công giáo mà ta vẫn gọi là tôn giáo bạn hay gọi là người ngoại đạo, giơ tay. Giơ tay mẹ lên, đâu có sợ gì đâu, không có bắt đâu mà sợ. Giơ lên, giơ lên. Và chúng ta thấy đây là những người không phải là đạo Công giáo nhưng hôm nay họ đến với chúng ta, họ nghe giảng, họ đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta hoan hô đón chào những anh chị em đó. Và anh chị em nhớ, đến đây không có sự phân biệt là đạo Công giáo hay là đạo gì cả, không phân biệt là bên lương hay bên đời, bên đạo gì cả, mọi người đều là anh em với nhau. nha. Chúng tôi không hề có sự phân biệt là đây là chỗ cho người bên lương hay là chỗ cho người bên đạo, không có. Vì kinh lạy cha mà hôm nay Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện là lạy cha chúng con ở trên trời. Lạy cha chúng con tức là Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người chúng con, mà chúng con có một Thiên Chúa là cha. Có người nhận biết, có người chưa nhận biết, như người không phải là đạo Công giáo, họ chưa nhận biết Thiên Chúa là cha. Có khi là vì người ta không nói cho họ biết, có khi là vì không ai chỉ cho họ biết, có khi là vì chính người Công giáo mình không làm gương sáng để cho họ nhận biết rằng có Chúa là cha. Là cha với nhau mà tại sao những người Công giáo còn cãi nhau là sao? Là cha với nhau mà tại sao những người Công giáo mà còn đi nói xấu nhau là sao? Là cha với nhau mà tại sao các thầy, các cha, các sơ cũng không thương yêu nhau, còn đi giành giật, còn đi nói hành, nói xấu nhau, ganh tị nhau là sao? Cho nên người ta không tin vào đạo. Giống như là Gandhi, người mà được gọi là vị thánh sống của Ấn Độ, ông mới đọc lời Chúa, ông đọc kinh thánh, đọc tin mừng rất rõ, rất thấm. Ông nói rằng tôi đọc sách tin mừng tôi thấy tuyệt vời, tôi nghe Đức Giêsu dạy tôi thấy tuyệt vời, tôi đọc lại những điều Giêsu làm tôi thấy cũng tuyệt vời. Bảo vậy thì tại sao không theo đạo? Tôi không theo đạo là vì giá mà những người Công giáo họ sống được như Chúa dạy, họ làm như Chúa làm, thì chắc chắn tôi đã theo đạo Công giáo rồi. Cho nên mỗi người tôi cũng như anh chị em phải đấm ngực mà nói lỗi tại, lỗi tại, lỗi tại tôi mọi đảng. Và chúng ta thấy trở lại cái việc mà trong gia đình có những mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau, thì trong các thánh Phêrô và Phaolô cũng có những cái mâu thuẫn với nhau. Đấy là Phaolô, đọc lại cho anh chị em thấy, khi ông Kê-pha tức là Phêrô đến Antiochia, Phaolô nói: tôi đã cự lại ông ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Lúc không có ai thì ngồi ăn chung với người dân ngoại, nhưng mà khi có những người khác đến thì lại tránh né, không dám ngồi với người dân ngoại vì sợ ô uế, vì sợ thế nọ, sợ thế kia, giả hình giả bộ. Phaolô bảo: tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng. Nhà nhớ rõ, nếu mà thấy ngay cả những người có chức có quyền trong giáo hội đi nữa mà không đi theo đúng chân lý của tin mừng, thì Phaolô đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Nếu ông là người Do Thái mà ông không sống thật lòng, mà ông còn sống giả hình giả bộ như dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao mà ép dân ngoại phải xử sự như những người Do Thái? Ngày hôm nay Phaolô cũng chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: nếu ông là một linh mục Trần Đình Long mà ông không sống như một linh mục, không sống như một người Công giáo chân chính, một linh mục, một mục tử đúng nghĩa, thì làm sao mà ông bắt những người dân của ông, bắt những người giáo dân của ông sống được như ông? Ông cũng giả hình, ông cũng giả đào, ông cũng giả bộ, ông cũng giả nhân, giả nghĩa. Vậy thì làm sao mà ông bắt những người giáo dân cũng sống như ông được? Và như vậy thì làm sao những người dân ngoại họ nhìn vào đời sống của ông giả hình giả bộ, làm sao mà họ theo đạo Công giáo được? Hỡi ông Trần Đình Long, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng quá thì chứ sợ gì mà không dám nói, thưa anh chị em. Cho nên đọc bài Kinh Thánh hôm nay, bài đọc 1, tôi xét lại chính bản thân mình và thấy Phaolô đang nói với chính bản thân tôi là đừng sống giả hình giả bộ, hãy sống chân thực, hãy sống chân tình, hãy sống chân chính, hãy sống đúng như là những gì mà là mình. Đừng có nghĩ một đàng rồi nói một nẻo, rồi nói một đàng lại làm một nẻo. Cho nên Phaolô, tôi thích cái tính của ông Phaolô, một người cương trực, một người nóng tính nhưng mà rất thẳng thắn. Có thì nói, không thì nói. Không có chuyện mà vì ông là làm lớn, vì ông kê pha, ông là lãnh đạo, ông là thủ lãnh, ông làm sai mà tôi không dám nói. Ông là thủ lãnh, ông làm sai thì tôi càng phải nói, vì ông càng phải nêu gương cho người khác. Mặc dù khi mà nói điều đó không phải là Phaolô cho rằng mình tốt gì cả, nhưng mà vì thấy người đứng đầu, người lãnh đạo mà lại sống giả hình, giả bộ như vậy, không chấp nhận được. Vì thế mà anh em đến đây, anh em thấy nhiều khi chúng tôi hay nói thẳng, nói thật. Những người bên nước ngoài email, cha nói bớt đi, cha đừng nói đụng chạm đến các đấng bậc, cha đừng nói. Tôi bảo tôi không có đụng chạm đến ai cả, tôi không có nói mánh nó khóe gì cả, tôi chỉ rao giảng tin mừng mà thôi. Mà tin mừng ấy tôi phải cảm nhận chính nơi bản thân mình, tôi phải sống được cái tin mừng đó. Và tôi xét mình thấy rằng tôi cũng nhiều lỗi lầm, yếu đuối, có hay ho gì đâu mà dám chê trách các đấng các bậc. Tôi có thánh thiện gì đâu mà phê bình chỉ trích người khác. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà người ta hỏi là cha nghĩ thế nào về những người đồng tính luyến ái, Đức Giáo Hoàng bảo tôi là ai mà có thể kết án anh em đó được, tôi là gì mà có thể loại trừ những người anh em đó được, không được phép. Cho nên tôi không hề có ý là phê bình, chỉ trích hay là đả phá, mà chỉ nói đến cái chân lý tin mừng. Mà Phaolô bảo nếu mà ông là đầu mà ông không sống theo đúng tin mừng thì tôi nói cho ông biết, ông phải sửa lại. Đấy, chúng ta cùng nhau giúp nhau để mà sửa lại, sống cho đúng với tin mừng. Mà nếu sống đúng được tin mừng đó thì nước Chúa mới trị đến được. Trong lời kinh lạy cha mà chúng ta nghe, khi Đức Giêsu cầu nguyện và các môn đệ thấy Ngài cầu nguyện, cả đêm cầu nguyện và tối về cầu nguyện, khi mà mọi người đi nghỉ hết thì Ngài rút vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Cả cuộc đời Đức Giêsu là cầu nguyện với cha của mình. Và các môn đệ mới hỏi rằng, thưa thầy, vậy thầy dạy chúng con cầu nguyện đi. Vì chúng ta biết ngày xưa các rabbi, tức là các thầy, thường là dạy cái môn sinh của mình cách cầu nguyện. Chúa Giêsu không dạy cách cầu nguyện như thế nào, mà dạy một lời kinh tuyệt vời. Mà lời kinh ấy không phải là Ngài dạy cho người ta rồi Ngài không làm, không phải là lời kinh ấy Ngài chỉ cho người ta rồi Ngài chả biết gì cả. Nhưng lời kinh ấy là chính những thao thức, chính những băn khoăn, chính những mơ ước, chính những gì mà Ngài nói với cha của Ngài từng đêm. Lạy cha chúng con ở trên trời, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi anh chị em nói được câu đó thì chúng ta thấy một tương quan mình với Chúa khác rồi. Các tôn giáo khác nhìn Thiên Chúa như là một ông thần ở trên cao ngất ngưỡng, rồi họ dân thì phải suy sụp bái lạy như là những tôi tớ. Mà Đức Giêsu bảo rằng là thầy không gọi các con là tôi tớ mà gọi các con là bạn hữu. Đức Giêsu là con của cha, mà Ngài nói chúng ta là bạn của Ngài thì cũng nghĩa là chúng ta cũng được Chúa là cha của chúng ta. Cha của Đức Giêsu cũng là cha của mỗi người chúng ta. Nào chúng ta cùng giơ lên, cha ơi, giơ lên tay lên. 2, 3.
Cha ơi.
2, 3.
Cha ơi.
Nhìn lên xin Chúa và nói hết tất cả tấm lòng của mình của một người con.
Cha ơi.
Đấy, Thiên Chúa mà nghe từng đứa con đó rằng cha ơi. Mà chị em phải gọi được Thiên Chúa là cha ơi. Mình phải thấm được rằng đây một Thiên Chúa vô cùng quyền năng, vô cùng cao trọng. Một Thiên Chúa là Chúa của cả cái vũ trụ, cả hoàn vũ này, từ một ngàn đời xưa đến mãi ngàn đời sau, không có một ai sánh được như Ngài. Vậy mà nhờ Chúa Thánh Thần, qua miệng Đức Giêsu Kitô, ta gọi được Thiên Chúa là Cha ơi, chỉ cần như thế thôi. Và khi mình là người con, mình đến với cha của mình, chúng ta thấy Đức Giêsu không cầu nguyện chúng ta xin gì nhiều cả, mà lạy cha chúng con ở trên trời. Mình ở dưới đất mà một có một Thiên Chúa ở tít tắp trên cao mà lại là cha của mình, thì mình đang kéo Ngài xuống dưới đất với mình rồi. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Cho danh của cha cả sáng, người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Và khi người các con làm những điều tốt lành thì người ta sẽ thấy những điều tốt lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Hôm nay anh chị em đến đây, quay sang quạt cho người bên phải một cái, 1, 2, 3 quạt. Quay sang bên trái, 1, 2, 3 quạt. Và khi người ta thấy anh chị em đang quạt cho nhau là anh chị em đang làm vinh danh Chúa. Anh chị em đang làm
vinh danh Chúa.
Anh chị em đang làm
vinh danh Chúa.
Và nhớ cả cuộc đời của chúng ta là lúc nào chúng ta cũng làm vì có lên, chúng ta cũng làm vì Phaolô bảo dù ăn, dù uống, dù ngủ, dù nghỉ, dù chơi, dù làm bất cứ cái gì hãy làm vì
vinh danh Chúa.
Và khi chúng ta làm vì vinh danh Chúa có nghĩa làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Và nhiều người nhận biết Chúa, như vậy thì nước Chúa trị đến. Khi nào mà mọi dân ở trên hoàn vũ này nhận biết Thiên Chúa là nước Chúa trị đến. Và chúng ta khi đã cầu nguyện cho nước Chúa trị đến rồi, bằng cách dấn thân phục vụ, bằng cách yêu thương, bằng cách làm cho mọi người thấy được qua việc làm tốt lành của chúng ta, qua những lời chứng của chúng ta, qua những chứng nhân này, những anh chị em lên đây làm chứng là chúng ta không phải là khoe mình, mà chúng ta làm vì. Cho nên hôm nay khi mà người ta làm chứng xong thì tôi nói hallelujah, thì anh chị em nói tạ ơn Chúa. Nhưng này không nay tạ ơn Chúa mà hallelujah, vinh danh Chúa, hallelujah. Lúc đó mình chỉ xin một cái điều là cho chúng con lương thực hàng ngày. Lương thực đó là lương thực của ăn vật chất. Lương thực ấy là của ăn thiêng liêng, của ăn tinh thần. Mà mỗi ngày anh chị em đến đây, Chúa ban cho anh chị em lương thực dư dả. Có ở đâu mà lời Chúa mà anh chị em nghe tới một tiếng đồng hồ không? 10 phút đồng hồ đã ngáp. Ừ, cha muốn nói gì nói, con cũng nhất trí, con cũng đồng ý. Cha vừa giảng thì con vừa còn đây anh chị em chúng ta được nguyên một tiếng đón nhận lời của Chúa lương thực hàng ngày, rồi đón nhận mình Thánh Chúa lương thực hàng ngày. Và mình Thánh Chúa ấy nhớ là những người mắc tội nhẹ vẫn được lên rước mình Thánh Chúa, vì bí tích Thánh Thể tha tội nhẹ cho anh chị em và nuôi dưỡng linh hồn của anh chị em. Nào xin mời mời hai cô này lên đây, đeo chúa trên cổ giống nhau quá, lên đây để chia sẻ cho mọi người biết con được ơn gì của Chúa.
Này cha, con được ba ơn ạ. Con là Anna Tống Thị Phương, con ở nhà thờ chính tòa, nhà thờ lớn Hà Nội. Nay con đến con tạ ơn Chúa, Chúa ban cho con được chữa khỏi ba loại bệnh ạ. Vâng, thứ nhất là con bị u xơ cổ tử cung, thứ hai là con bị bệnh tim, thứ ba vừa qua tháng 3 vừa xong ấy, tháng 7 vừa xong đấy, trước cách đây 3 tháng con bị bệnh sỏi thận. Trước đấy thì con đi kiểm tra các bệnh viện Việt Đức là bệnh viện coi như là về sỏi thận là nhất, thằng bệnh viện là Hồng Ngọc. Con bực chụp bao nhiêu loại phim rồi mà người ta cũng bảo con là phải đi mổ. Thì con chụp mấy loại phim và cả siêu âm, cả chụp màn hình, mà coi như là đến sức khi lên màn mổ, người ta yêu cầu con là bỏ hết chuỗi tràng hạt và dây cổ đi. Thì con bảo anh ơi, anh thông cảm cho em mà đi nào, tất cả em dâng cho Chúa thì em lên màn mổ rất vui vẻ, anh thông cảm cho em. Thì con lên thì người ta mổ cho con, thì người ta cho vào mổ loại soi của con, thì người ta bảo ơ em ơi không có gì cả. Thì con tạ ơn Chúa luôn. Thì người ta bảo ơ em đi đạo, bảo vâng em đi đạo, thì em tạ ơn Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho con, thế là con không phải mổ sỏi thận, sỏi thận nó biến mất lúc nào cha. Thế là con tạ ơn Chúa. Đấy, cái thứ hai nữa thì gia đình nhà con thì xin Chúa ban phúc lành cho gia đình nhà con, chỉ con cái con được ngoan ngoãn. Thì có một điều là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con gái con để quay về với Chúa.
Rồi, chị, tôi gửi tặng cho chị một cái CD nha. Đây là Bước đi trong tin yêu, đi về nhà thờ chính tòa Hà Nội. Và CD này là những bài hát ngợi khen lòng thương xót Chúa. Chúng tôi làm cái này để vinh danh Chúa, vì nhiều bạn trẻ ngày hôm nay yêu thích ca nhạc, nhưng mà đi tìm được những bài hát về lòng Chúa thương xót thì cũng không có dễ. Và chúng ta thấy đủ mọi loại ca nhạc, nhưng mà các bạn trẻ ngày hôm nay mà nghe được những bài hát Bước trong tin yêu của ca đoàn Faustina ở giáo điểm Tin Mừng, thì các bạn sẽ thấy rằng là những bài hát đó phát xuất từ trái tim của biết bao nhiêu ngàn con người ở đây. Cho nên mong ước rằng các bạn trẻ, chúng ta hãy làm vinh danh Chúa bằng cách là chúng ta phổ biến những bài hát về ngợi khen lòng thương xót Chúa, thay vì những ca khúc rên rỉ, và nhất là những bài hát ngày hôm nay mà có khi tôi cũng chẳng hiểu nó nói cái gì cả. Hát mà không nghe được cái lời nó nói cái gì cả, đúng không? Rồi những cái tựa đề bài hát mà tựa đề bài hát là ngay cả bạn em anh cũng không tha, thì còn cái câu và còn nghĩa lý gì không? Rồi những cái tựa đề, những cái lời nó thô thiển, thô tục và hạ cấp vô cùng, thưa anh chị em. Ước mong rằng các bạn trẻ hãy nâng cái trình độ của mình lên, biết thưởng thức âm nhạc, biết chọn lựa những loại nhạc nào nó sáng, lời lẽ cho nó sáng, ý tưởng cho nó sâu, chứ không phải chỉ làm mì ăn liền. Như là mèo gào, như là chó sủa thì còn ra nhạc có nhít cái gì nữa, thưa anh chị em. Vậy mà cũng tung ta tung tăng lên. Thưa anh chị em, đây tôi gửi tặng cho các chị nha, để cho các cháu nó nghe Bước trong tin yêu. Rồi xin mời chị.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là Anna Tống Thị Lan ạ. Con ở giáo xứ Hàm Long, con hôm nay được là ơn trở về ạ. Con bỏ Chúa 15 năm rồi ạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ 15 rồi ạ.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 57 tuổi ạ.
Vâng.
Dạ. Thế con được chị gái con là thường biết được đến giáo điểm Tin Mừng Chúa Giêsu thương xót này, thì chị con cầu xin Chúa là dẫn dắt em con để trở lại với Chúa. Thì trong lòng con mới đầu cũng chống đối ghê lắm ạ. Thế nhưng mà chị con được đến đây là 4 lần rồi ạ. Thì chị con cầu xin Chúa là dẫn dắt con nay, hôm nay là con đã được ăn năn xưng tội ở tại giáo điểm Tin Mừng này ạ. Con rất ước ao được rước Chúa vào nhà linh hồn con, soi sáng cho con ạ. Khi con xưng tội thì con khóc lức lở như một đứa trẻ con đi ạ. Con được rất là mừng con được đến nhà Chúa, thì xin hôm nay là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha cùng cộng đoàn là xin cầu nguyện cho con để con vững lòng tin giữ đạo ạ.
Hallelujah. Vinh danh Chúa. Hallelujah. Đây là một cái vinh danh Chúa đây, một người 57 tuổi 10 năm bỏ Chúa mà nhờ người chị gái của mình đến giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện và dẫn người em của mình đến, và cô ấy đi xưng tội. Một cái niềm vui đó là cô ấy khóc nức nở như là một đứa bé mà về với cha của mình. Bố ơi con xin lỗi bố. Bố, bố ơi con về đây bố ơi. Bố, bố ơi con về đây bố ơi. Những đứa con quay về với bố của mình là cha trên trời, nơi tòa hòa giải. Mà bây giờ thì tạ ơn Chúa, mỗi ngày từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối đều có các linh mục tình nguyện đến đây, thuộc dòng Phước Sơn, dòng Don Bosco, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đồng Công, rồi tu đoàn Thánh Mẫu, rồi nhiều các cha hưu khác đã đến đây để ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Để khi anh chị em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và những giọt nước mắt nó chảy ra vui mừng, vì Chúa nói rằng khi một người quay trở lại thì cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở lại. Tôi gửi tặng cho chị cái CD Bước trong tin yêu. Rồi về hát nghe.
Con xin nói thêm một ơn nữa là em dâu với em trai của con ở bên nước Anh về đây ạ. Chị con cũng cầu xin Chúa là các em con về đây là được cha đã đặt tay lên đầu, là được một tuần nay thì em con cái bị u sơ cử cung rất là to lùm lùm như này. Thì hôm là cha đặt tay cái là hôm nay nhỏ hẳn lại rồi và đỡ hẳn ra máu ạ. Vâng, con xin tạ đây ạ, em dâu.
Vâng, xin mời cô lên đây để là chia sẻ làm chứng cho mọi người. Vâng. cô này là bên nước Anh về. Cô tên là gì?
Em dâu con đấy.
Dạ con là Phạm Thu Hồng. Dạ con là Phạm Thu Hồng.
Phạm Thu Hồng, Thu Hồng nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con 48 tuổi.
Vâng.
Dạ.
Còn là con?
À, con Tống Mạnh Quân ạ.
Hả?
Con Tống Mạnh Quân.
Nó to lên Tống gì?
Tống Mạnh Quân ạ.
Tống Mạnh Quân nay bao nhiêu tuổi?
Nay con 49 ạ.
Vâng, hai vợ chồng.
Dạ.
Tôi đứng thì cô này thấp, mà tôi đứng dưới thì ông này cao. Biết tôi đứng chỗ nào bây giờ? Anh làm khó cho tôi. Tôi đứng đây thì vừa
hát vào Chúa thì một tuần nay con đã cảm thấy con giảm bệnh rất là nhiều.
Dạ, cô bị bệnh gì?
Dạ con bị u sơ tử cung. Dạ con cảm thấy nó nhỏ xuống nhiều. Cảm ơn.
Vâng, làm sao mà cô bị u sơ tử cung? Không, cô không ở bên nước Anh. Cô ở bên đó là vợ chồng chúng con bên đó được bao nhiêu năm?
20 năm rồi.
20 năm. Và sao không ở bên nước Anh ấy mà nhờ các bác sĩ chữa trị mà lại bay về đây? Làm sao cô biết giáo điển tin mừng mà cô bay về đây để Chúa sờ chạm và Chúa chữa lành cho cô?
Dạ tại vì bên nước Anh quyết định là mổ cho con, nhưng mà con cũng sợ mổ. Chị con cũng đã từng bị u và được cha đến đây sờ và chị con đã bớt và kiểm tra là không còn u nữa, cho nên con tin tưởng vào Chúa và con đến đây để tạ ơn Chúa là tin tưởng là Chúa để giúp đỡ cho con ạ.
Cô là đạo gốc hay là đạo theo?
Dạ con đạo gốc là Cao Đài ạ.
Chúng ta chào vỗ tay, chúng ta chào mừng người chị em. Tôi đạo gốc mà gốc Cao Đài. Hay chứ nhỉ? Không, người ta có lý của người ta chứ, tại vì gốc của cô là đạo Cao Đài và bây giờ cô vẫn là Cao Đài đúng không?
Dạ. Còn là đạo Cao Đài chính gốc.
Đó, vẫn là đạo Cao Đài và đến đây vẫn là đạo Cao Đài, nhưng mà có là con của Chúa không? Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Bây giờ cô cho mọi người cảm chia sẻ coi là cô là người đạo Cao Đài và cô từ bên Anh Quốc mà cô đến với giáo điểm tin mừng là đạo Công giáo ở Việt Nam, thì cô cảm nhận thấy thế nào, cô chia sẻ cho mọi người. Cô thấy sao?
Dạ nói chung là con đã tin tưởng vào Chúa và con đã tin tưởng ở cha, thì con đến đây mọi lòng tin con dâng hết ở nơi này. Dạ. Cảm ơn cha đã giúp đỡ con.
Còn anh, anh về đây anh đứng sau cô ấy cũng vẫn, anh cũng vẫn không sao không?
Đấy.
Rồi.
Dạ.
Anh thấy sao về giáo điểm tin mừng, thấy sao?
Con thấy rất là thân ái và rất là vui mừng khi được đến, thì nhất là gặp cha. Con đúng là con bỏ đã 20 năm nay rồi. Thì bỏ, con bỏ đã 20 năm nay rồi đấy.
Chúa tôi bắt được con cá mập rồi. Vỗ một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái u của vợ anh không ngán bằng cái u của anh. U của anh là, vợ của anh là u sơ tử cung. Còn anh là u gì thưa anh chị em? U tâm hồn. Mà chị là mới bị bao nhiêu năm?
Dạ.
Chị bị bao nhiêu năm?
Dạ con chắc 3 năm nay.
Mới 3 năm, còn anh là u 20 năm. Chúng ta thấy một người u 20 năm u tâm hồn mà hôm nay về với vợ của mình, vợ gốc Cao Đài. Còn anh đạo gốc gì?
Thiên Chúa.
Con Thiên Chúa.
Gốc đạo, gốc là đạo gì? Công giáo.
Công giáo ạ.
Đạo Công giáo. Tại vì lúc nãy tôi nói anh mà nói đạo Thiên Chúa thì người ta có thể là hiểu là anh là chính thống, anh là Tin Lành, anh là Hồi giáo vân vân. Còn đạo mình là đạo Công giáo, gốc là đạo Công giáo mà đã bị mất gốc. Còn chị này cứ cương quyết con vẫn gốc Cao Đài. Rồi nhờ đâu mà 20 năm anh quyết tâm anh quay về với Chúa? Điều đó mới là điều quan trọng.
Dạ vâng, vì con nghe chị con nói mà nói là cha chữa trị được mọi bệnh, thì con quyết định có đúng một ngày thôi là con quay về đây, tất cả công việc bên kia con bỏ hết để về đây, thì con rất là vui mừng khi cái bệnh tật của vợ con được thuyên giảm như vậy. Thì cũng cảm ơn cha và cộng đồng mong vô cầu nguyện cho vợ con được.
Anh ấy chỉ có trong vòng 24 tiếng là hai vợ chồng mua vé máy bay bay về Việt Nam liền. Sau 20 năm bỏ Chúa và cũng là 20 năm anh ấy sống ở bên Anh Quốc, một đời sống vật chất như thì chúng ta biết là rất đầy đủ, nhưng tinh thần thì vô cùng thiếu thốn. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, lương thực thể xác, lương thực vật chất thì có, nhưng lương thực tinh thần, lương thực thiêng liêng, lương thực phần hồn thì vô cùng thiếu thốn. Tôi gửi tặng cho anh những lương thực phần hồn đây. Ở đây lương thực phần xác thì chúng tôi ít lắm, nhưng mà lương thực phần hồn thì vô số. Đây tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót, anh đem về. Đây tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là CD bước trong tin yêu nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, mỗi người một cái. Và đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, cả anh cả chị. Đem về lương thực dư giả, lương thực không những hàng ngày mà lúc nào cũng có. Rồi xin mời hai cô này đây đây.
Dạ con phải đây, con phải đây là con chúc cha mạnh khỏe và để giảng cho chúng con nghe. Con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Dạ con không có đạo. Con người dân tộc Châu Ro.
Gì?
Tộc Châu Ro.
Châu Ro. Rồi tên là gì?
Dạ Thị Trừ.
Thị Trừ. Thị Trừ Châu Ro. Rồi bao nhiêu tuổi?
66.
66. Ở đâu?
Ở Thọ Trung.
Làm gì?
Đi làm mướn.
Dân tộc hỏi đâu nói đó, nói đúng luôn, không cần phải dài dòng gì cả. Được ơn gì?
Dạ con được ơn Chúa ban là con bị đau khớp mà đi lụm phân bò đó, té rồi đi nhà thương chụp âm trai hồi đó, bác sĩ nói là đứt cái dây gối, biểu con đi đi mổ 15 triệu, con đâu có tiền. Con về nhà con lấy thuốc trầm xá con uống, với lại con cầu xin riết mà nay đã đỡ con đi được rồi. Lúc đó sưng bự lắm con đi không được. Dạ con là tới đây có 3 lần rồi. Dạ dạ con cũng
tới đây mấy lần?
3 lần. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đã chữa lành cho con. Dạ con xin hết.
Nói dân tộc Châu Ro mà nói còn ngon hơn những người kinh rồi những người học thức. Và tôi thấy đây một vòng tay ba chuỗi, đây một vòng tay ba chuỗi. Ai cho?
Dạ con mua đây đem về cho cháu cho con.
À, vậy
dạ mới mua hồi nãy. Dạ
cái này gì đó?
Cái này ở nhà làm. Ở nhà làm đeo. Dạ dạ.
Rồi đi tặng cho hả?
Con không có tiền.
Không được bán đâu mà sao? Đấy quá dễ thương nghe chưa, thấy không? Quá dễ thương. Đứa này ra bà tưởng bán thì bà bảo con không có tiền. Không, đây là quà tặng nha, không có bán mua gì ở đây hết. Đây là quà tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, rồi đây là cái quà tặng cái quạt nha. Có biết đọc chữ Việt không?
Biết chứ.
Biết
không? Con cảm ơn cha. Dạ.
Đây, đây biết đọc thì tặng cuốn sách để về đọc nhé.
Mua rồi. À. Bữa con đi mua rồi.
Mua rồi. Lấy nữa không?
Dạ. Không. Một cuốn coi được rồi. Cha, con hỏi cái này nữa. Con coi chừng hai tấm vậy là con mờ mắt. Con có coi được nữa là sao?
Bởi câu này căng rồi chứ làm. bây giờ là chị 66 tuổi, được chưa? Thì mắt nó mờ.
Con muốn đọc lắm.
Mắt nó mờ. Bây giờ tôi cũng vậy, mỗi buổi tối tôi đọc sách chừng 5-10 phút là mắt nó cũng mờ. Chỉ có cách là nhắm mắt lại, mờ mắt thì đi.
Đi đâu?
Đi đâu? Mở mắt thì đi. Đi đâu biết không? Lên giường làm gì?
Đi ngủ hả?
Vậy thôi, mai nữa lại mở ra lại sáng lại đọc tiếp nha. Được chưa? Rồi. Rồi, có biết đọc kinh không?
Biết chứ.
Đọc rồi. Dạ.
Bây giờ ha, bây giờ tôi chưa có thuộc. Dạ. Chưa thuộc đâu. Dạ.
Bao giờ thì thuộc?
thì về đọc lại riết rồi thuộc. Dạ, chừng nào thuộc rồi lên đây con đọc.
Rồi.
Ồ, quá hồn nhiên, quá đơn sơ, anh xem thấy không? Ngồi con, ngồi con, cho bà ngồi con. Ê, ngồi đây đi, ngồi trong đây. Chú ngồi dưới luôn đi. Rồi thấy không? Này mà chết để đi đâu bây giờ? Lên thế đàng ngay, tại vì Chúa nói rằng các con phải trở nên trẻ thơ mới được vào nước trời. Đây, trở nên trẻ thơ, mặc dù 66 tuổi nhưng mà như là một em 6 tuổi. Rõ ràng, anh chị em thấy không? Cái câu trả lời rất hồn nhiên, rất đơn sơ. Đưa cái máy, không có tiền đâu. Chối liền. Và tôi thấy không ạ? À? Mở mắt, mở mắt làm gì? Đi đâu? Đi ngủ hả? Rồi, con đọc kinh giờ chưa thuộc đâu. Mới mốt là về đọc kinh, đọc đi, đọc lại, thuộc lên đi đọc nha. Ừ. Tôi thấy đó một cái tâm hồn mà tôi thấy rằng là quá sức là sáng, quá là tuyệt vời. Một người dân tộc Choro, một người là không có đạo gì cả, mà chính đây là con của cha trên trời. Đúng nghĩa nhất. Hồn nhiên đơn sơ, trong trắng, không một tà ý, không có tà tâm và không có tà đạo. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Nguyễn Thị Nhung, ở xóm 13 xã Trân Hải, Quỳnh Lương, Nghệ An ạ.
Nhờ nói to lên Nhung, được cơn gì Nhung?
Dạ con được chữa chữa lành là bị ung thư tuyến giáp, được khỏi ạ.
Bị ung thư tuyến giáp rồi bị bao nhiêu năm và được sao biết đi giao để tin mừng để được Chúa chữa lành như thế nào?
Dạ, từ hồi tháng 2 năm nay là con đang đi chợ thì thứ hai là mổ về rồi là con đang đi chợ thì con thấy mệt, đó là thấy lưỡi con nó đen xì, đó là thấy có bạn con là đang ngồi dưới kia là nói là chị ơi đi vào trong giáo điểm tin mừng này có cha chữa cho. Thế là con nhủ bạn con là mua vé máy bay đi vào liền. Thì con đi vào đi lễ ngày đầu tiên thì thấy con thấy là người khỏe mà lưỡi lại không đen nữa. Thì về đó đi siêu âm đi xét nghiệm lại thì bác sĩ bảo là bình thường hết rồi mà u hạch không có gì nữa. Thôi có gì mà khám.
Hallelujah. Có lên Hallelujah. Rồi, chị đã là một người đạo gốc hay là đạo theo hay đạo gì?
Dạ, con đạo Phật ạ.
Đạo Phật?
Con ngoại đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đạo Phật mà chị đến đây giáo điểm tin mừng này do một người Công giáo hay người đạo Phật hướng dẫn chị đến đây?
Người Công giáo ạ.
Vâng, người Công giáo đang làm nước cha chị đến. Đó, làm cho nước cha chị đến là ta cho nhiều người biết đến Chúa, đó là nước Chúa chị đến. Một người Công giáo hướng dẫn người chị em đến đây. Và chúng ta biết là chị bị ung thư tuyến giáp, mà chúng ta nhìn chị quay một vòng cho người ta thấy da chị như vậy mà lúc mà bị da nó đen xỉ, ta thấy nghĩ như thế nào? Và khi chị đến đây được mấy ngày?
Con đến đây là lần thứ hai ạ.
Vâng, đến lần này lần chị đến để làm chứng. Và chị đến lần thứ nhất xong chị về thì da chị nó trắng trở lại. Và đi khám, bác sĩ bảo là không còn khối u ở tuyến giáp nữa. Hôm nay chị đến lần thứ hai để làm chứng và tạ ơn Chúa. Nếu những người được ơn mà cứ làm chứng như vậy là chúng ta đang cho nước Chúa chị đến, đang làm vinh danh Chúa. Trời, gửi tặng cho cô cái đĩa về cô nghe nha. Đĩa là CD Bước Trong Tin Yêu, những bài hát về lòng Chúa thương xót, tặng cho cô cuốn tâm thư để cô biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. Và đây là cái máy 300 bài giảng tặng cho cô.
Con có rồi ạ.
Mua rồi?
Dạ, bạn con mua tặng cho con.
Vâng, một người bạn Công giáo mua tặng cho cô ấy. Đấy, anh chị em cứ làm như thế đi. Cứ một người, một người đi với một người, cứ như vậy đi. Một người tặng máy cho 10 người đi càng tốt. Rồi, chúc cho lành cho cô nhé. Rồi. Để cho cô bé này lên đây đi cho nó khỏi khóc.
Thưa cha.
Nói to lên.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tuyết ạ.
Đừng có khóc, vừa mới Tuyết đã khóc rồi. Thì Tuyết ơi là Tuyết, Tuyết rơi sớm quá Tuyết ơi. Đang mùa hè mà Tuyết đã rơi rồi. Rồi con sao, con được ơn gì?
Con được ơn Chúa lành nhờ con được bệnh, con được có cái ở cổ này nè. Mà con bị bệnh ở cổ á, vương ở cổ á, mà đi khắp.
Đi xuống đây đi cái gì lên. Dạ. Đó vậy đó. Ừ hay.
Dạ.
Rồi nói.
Dạ con đi khắp bệnh viện thành phố đi mà chứ vẫn về chứ vướng cổ thôi. Xong rồi con đi xuống đây được 6 lần. Thì con về con hết thì con lại có bầu em bé. Em bé là 12 năm ạ. 12 năm mà đứa đầu đã được 12 tuổi, hai một cặp sinh đôi ạ. Đưa con cầu nguyện xin Chúa cho con được đứa con gái rất đầy như bản nguyện của con là được một đứa con gái.
Thưa chị em, cô ấy xúc động vì cái ơn của Chúa quá lớn đối với cô ấy. Thứ nhất là cô ấy bị khối u ở trong cổ. Và khối u trong cổ thì anh chị em biết là chỉ có khối u là ung thư thôi, ung thư tuyến giáp thôi. Thì cô ấy rất là sợ và cô đến đây để được Chúa chữa lành. Tên thứ hai là cô ấy sinh đứa đầu, sinh đầu tiên là một đứa, một cặp sinh đôi, một hai đứa con trai, đó là sinh đôi được 12 năm. Hai đứa con trai sinh đôi 12 năm. Cô ấy ao ước có một đứa thứ hai và là đứa con gái. Thì Chúa, cô đến đây cố khấn và Chúa đã đáp ứng cái nguyện vọng của cô ấy là có một đứa con gái. Nó tên là gì?
Trần Bích Thủy ạ.
Gì?
Maria Trần Bích Thủy ạ.
Được mấy tháng?
Được 6 tháng tuổi ạ.
Đây Maria Trần Minh Thủy 6 tháng tuổi sau 12 năm. Sau 12 năm được đứa con gái và hai đứa con trai là sinh đôi cách đây 12 năm và đây là đứa 6 tháng.
Con xin một ơn nữa là có một cô ngoại đạo kìa, là cô nó ở Đà Lạt mà cô nó bị bệnh mổ 3 năm rồi, chứ mổ trên đầu mà chỉ có cái gì chứ bò bò trên đầu á. Xong con mua cho cô, tặng cho cô một cái máy, thì hôm nay con rủ cô đi xuống, cô đang ngồi kia kìa.
Vâng thưa anh chị em, đó cứ như thế đi. Cứ một người đi với một người có đạo đi với người có đạo hay không? Ơi cô có đạo hay không có đạo?
Dạ, thưa cô là con đạo Phật.
Con đạo. tại vì đối với cô ấy cô phải quay lên vì phải nhìn lên Chúa, cô không dám quay lưng vào Chúa. Cô ấy rất là tuyệt vời chứ không phải là cô ấy không biết gì đâu. Bởi vì cô đến phía trước này là cô phải nhìn lên Chúa, cô không dám quay lưng vào sợ là phạm tội, phạm thượng, đúng không? Chứ không phải là cô không biết đâu, rồi bây giờ cô đứng bên cạnh được rồi. Cô là người đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi cô đến đây với mong ước của cô là gì?
Mong ước của con là con bị đau, con bị mổ 4-5 lần trên đầu rồi. Bây giờ nghẹn nó không được. Mà con ngủ suốt đêm suốt ngày không được. Con ngủ 5 phút cũng không được nữa. Con tôi không xin cha để chữa cho con. Với con bị ù tai. Dạ.
Rồi, bây giờ rồi, cô đến đây cô đã có cái máy 300 bài giảng chưa?
Dạ, có chưa? Rồi, dạ có.
Ai cho cô?
Dạ cô cho.
Vâng. Vâng thưa anh chị em, đó đây là cách mà chúng ta làm cho nước Chúa trị đến. Cứ một người có đạo, chúng ta có nhiệm vụ, có trách nhiệm là dẫn một người không đạo đến bất cứ tôn giáo nào để họ đến. Và tôi nói với cô rằng không phải là đến tôi chữa lành, nhưng mà cô nhìn lên đây. Đức Phật bảo rằng ta chỉ là ngón tay chỉ lên mặt trăng. Cô đạo Phật đúng không? Để tôi nói cho cô về giáo lý của Phật này. Ta, Đức Phật nói ta chỉ là ngón tay chỉ lên mặt trăng. Các con nhìn lên ngón tay của ta để thấy mặt trăng, chứ ta không phải là mặt trăng. Cô đến đây, tôi là ngón tay chỉ cho cô lên với Thiên Chúa, chứ tôi không phải là Thiên Chúa. Chúa chữa lành cho cô chứ không phải là tôi chữa lành. Vấn đề duy nhất Chúa đòi hỏi là con có tin hay không?
Dạ, thưa con không biết từ hồi giờ là con đi nhiều bác sĩ lắm mà con không hết bệnh. Bây giờ con
tin không?
Tin không? Tới xin cha.
Tin không?
Dạ tin.
Tin không?
Dạ tin.
Tin không?
Dạ tin.
Tin thế nào thì con sẽ được như vậy. Hãy về, lòng tin của con cứu chữa con. Đi. Đi. Rồi, con được ơn gì?
Con xin kính chào cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con ở Đồng Nai. Dạ, con Nguyễn Thị Cúc, 69 tuổi. Con ở Đồng Nai mà bây giờ con có đứa em ở bên Mỹ. Nó ung thư hạch mà kể như là mười mấy năm nó không biết. Xong cái kỳ năm ngoái ấy, nó đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo ung thư giai đoạn cuối rồi không thể chữa được, mà nó cố đi mổ. Mổ về kể như nó di căn toàn thể luôn, không gì vỏ mọng thì cũng không ăn được. Mà thì tràn dịch phổi rồi gan, thận là bị hết. Sữa thì không có ăn được, người ta lại cho cái ống dẫn vào trong dạ dày ấy, để rươn sữa vào. Đây thì kể như gần 2 năm như vậy. Cái kỳ vừa rồi các con nó bảo chứ nếu mà bố sắp chết rồi thì kể đưa cho bố về đồng về Việt Nam này để đến lòng Chúa thương xót. Thế thì em con về đây ngày 25 tháng 8 vừa rồi. Thì nghỉ được ở nhà một tuần lễ để cho nó khỏe, đi lên máy bay đâu có ngồi được đâu, cũng mua vé để nằm. Thế thì về Việt Nam này rồi thì là nghỉ một tuần thì đang mệt chỉ nằm thôi, không có ngồi được. Thế em con đi đến đây được một tuần thì về thấy khỏe khoắn, ngồi được. Cả nhà bao nhiêu trong nhà hàng xóm người ta đến người ta cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì cứ đứng từ đầu chí cuối. Xong đến lần thứ hai lại lên đây thì em con về khỏe lắm, nói năng ăn uống đi lại được bình thường. Bây giờ em con đi về Mỹ ngày 25 tháng 9 vừa rồi. Em con đi về Mỹ gọi điện cho con là chị ơi, chị đến làm đến lòng Chúa thương xót, chị tạ ơn Chúa và làm chứng cho em với. Chứ giờ em mới sang đây rồi em chưa về được. Thì chị làm chứng cho em với. Thì con hôm nay con cô ấy còn lên đây để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho em con rồi đã.
Em của chị tên là gì?
Em con là Gian Bautista Nguyễn Đăng Chiến, 66 tuổi. Rồi em con ở bên Mỹ.
Vâng, chắc em của chị lúc đó qua đây thì chưa có cái CD Bước Trong Tin Yêu. Chị có dịp nào gửi sang để dùng cho chúng tôi cái đĩa CD Bước Trong Tin Yêu, để ai mà có xe hơi mà có đầu máy á, cho cái đĩa này vào nghe, vừa lái xe vừa nghe sướng lắm. Còn tôi đạp xe đạp thì tôi không có. Rồi mời chị về chỗ. Rồi mời cô lên đây.
Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con tên là Maria Anna Nguyễn Thị Lý, ở giáo sư Song Ngọc và giáo phận Vinh. Con xin làm chứng cho cha cô xứ của con.
Con làm chứng cho ai?
Cha xứ của con.
Đây là một con chiên nên làm chứng cho chủ chiên là ở xứ nào?
Xứ Song Ngọc ạ.
Xứ gì?
Xứ Song Ngọc.
Song Mộc ở giáo phận.
Giáo phận Vinh ạ.
Song Mộc giáo phận Vinh, trái tên là gì?
Cha tên là Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục.
Nguyễn Đình Thục, vâng. Chị trái được ơn gì?
Con đi lòng thương xót ở đây, con mua máy 500 bài giảng của cha đó. Thì cha xưa nhà con nghiện lắm, nghiện. Thì cha con tặng cha, con tặng cha để ra xa nói rõ. Con tặng cha, thì cha nghe xong thì cha mua nhiều lắm nha. Cha mua nhiều, cha gửi vào đây mua nhiều nhiều về để cho giáo dân á. Cha cho rồi thì xong đó cha con nói, cha đưa ra nhà thờ cha nói luôn á, cha động viên là bà con nên nghe đã máy 500 bài giảng của cha Long. Trong đó là được nhiều người được ơn trở lại cha. Và chữa được phần bệnh, phần hồn cũng như phần xác. Phần xác thì nhiều người được lành bệnh, và phần hồn thì nhiều người được trở lại. Những người khô khan thì được ơn đức tin và đức cậy đức mến hơn. Và mới đây cha có, khi con đi ra đây thì cha có nói là, con nói là con đi vô Cha Long, cha mới nói là cho cha gửi một bà là 50 năm không xứng tôi. Bây giờ được ơn trở lại
thì con nói là bây giờ con đi xe thì con say xe con không đi được, mà con đi máy bay bây giờ cũng kịp được, thì con vô con làm chứng. Dạ, bán 50 năm mà không bây giờ mới quay trở về.
Thưa anh chị em, thực sự tôi cảm thấy vui, cảm thấy xúc động, cảm thấy tôi không còn cô đơn buồn khổ héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi theo. Tôi không còn cô đơn vì rằng đã có linh mục khác đồng hành với tôi trong hành trình loan truyền lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Vâng, có những linh mục mà hiểu, cảm thông, đồng hành như vậy, không một chút ganh tị, không một chút nghi ngờ, và xác tín vào đó là quyền năng lòng thương xót Chúa cho những người được ơn bệnh tật thân xác cũng như bệnh tật tâm hồn. Một bằng chứng là một bà 55 tuổi mà rất tiếc là không có thể đi vào đây được để mà làm chứng. Cha ấy gửi chị này nói dùm là nhờ cái máy này mà bà ấy đã quay trở về với Chúa sau 55 năm bỏ Chúa. Bây giờ chị gửi cho cha món quà của tôi nha, với lời cảm ơn. Đây là máy 300 bài giảng, dù rằng có thể ngài có nhưng mà đây là món quà, và chắc chắn là ngài chưa có cái CD này. Lấy CD này cho ngài là bước trong tình yêu, cho tôi gửi ngài 50 cái CD này để về ngài gửi tặng cho anh chị em nào ở vùng đó có được máy nha. 50 cái CD này, 50 CD bước trong, 50 CD bước trong tình yêu tôi gửi tặng cho ngài nha. Và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu cũng 50 cuốn tôi gửi tặng cho ngài. Vì có thể có máy nhưng mà có người chưa có sách, chưa có đĩa, thì hôm nay tôi gửi tặng cho ngài 50 cuốn tâm thư này nha. Và tặng cho ngài một cái móc khóa lòng Chúa thương xót và một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị và gửi lời thăm cảm ơn cha nhiều. Chị vào trong bàn phục vụ, chị nhận giùm tôi và thẳng đó, đi thẳng vào đó, nhận giùm tôi 50 CD và 50 cái cuốn sách, đi thẳng vào bàn phục vụ giùm tôi. Rồi, bà được ơn gì của Chúa.
Con chào cha và cộng đoàn. Con ở tỉnh Nam Định ở Bắc. Ở là con ở con Đinh Thị Huệ. Năm nay con 77 tuổi. Chúa ban cho con nhiều ơn lắm cho nên con ao ước con vào đây để con tạ ơn Chúa với con làm chứng. Ơn thứ nhất là con bị ung thư gan. Con chữa ở ngoài Bắc chán rồi. Cũng không bệnh viện nào họ cũng trả về. Vậy rồi con trai của con nó ở đây mới đưa con vào đây, con cứ theo cha. Cha bỏ cái loa xa ra tí rồi. Con cứ cha ở đi đâu con theo cha, con cầu nguyện. Ngày nào cũng vậy, con cầu nguyện thì con vào đây con chữa. Trong người con là 12 nốt mổ. Mà Chúa ban cho con được như vậy. Thì Chúa ban cho con 10 đứa con bây giờ. Cả râu cả rể. Là 20 đứa con với 45 đứa cháu chắt.
Thưa anh chị em là một
8 toa rồi, 8 toa hóa chất. Mà trong người con thì mổ 12 nốt mổ. Ai họ cũng bảo giờ con được hiếp nạ giờ. Làm sao mà nốt mổ tạt vào người vậy mà người giờ con được như thế vậy. Bây giờ con chỉ vào con tạ ơn Chúa với tạ ơn cộng đoàn. Bây giờ con này xin
Hallelujah. Hallelujah. Vâng, bây giờ bà, nếu bà nằm xuống thì có tăng gì đeo rồi, khăn gì khăn...
Này nhà con chết thì...
Bà chết thì khăn gì đeo?
Có khăn vàng, khăn đỏ.
Có khăn vàng, có khăn đỏ rồi, có cháu, có chất, có chít rồi. Đây, gửi tặng cho
cộng đoàn, cho những
tặng cho bà cái máy 300 bài giảng. Cái nỗi niềm của bà vẫn là tôi nãy lúc đầu bài giảng á, là xin ra cầu nguyện cho các con, các cháu của con nó theo Chúa, vì có một số nó bỏ Chúa. Đây là nỗi niềm của bà và rất nhiều bà khác, chứ không phải chỉ có mình bà. Tặng cho bà cây quạt nha. Rồi, cho tặng cho bà một cái CD nữa. Rồi, để cho bà về đưa các cháu nó nghe nha. Rồi, xin mời bạn khác lên. Rồi, đỡ bà xuống 77 tuổi đi bước ngon lành. 45 đứa cháu đứa chắc.
Có
Con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con Maria Hoàng Thị Thẩm, con 43 tuổi. Con bỏ Chúa 15 năm.
43 tuổi mà bỏ Chúa 15 năm. Thì nhờ đâu mà sau 15 năm con đã được ơn quay về với Chúa?
Con có gia đình mà ngoại đạo, mà con miễn mà con đi lễ thì về con bị đánh. Con bà con cũng gắng ở ba đứa con rồi mà con gắng ở, con ở không được. Anh đánh riết rồi anh bảo con là anh xin chém con, anh chém con ba nốt dao. Rồi cái con bảo thôi bây giờ con chỉ bỏ anh thôi, con về với Chúa. Con mấy bữa ấy con đi về cái con bảo con chẳng nói gì, cái con vậy là con quấn đổ con ba đứa con đi về. Con về con ở dưới An Giang. Và rồi con đi về rồi là con về với Chúa được 38 năm rồi. Rồi ơn thứ hai nữa là bữa hôm 9 tháng 9 con bao xe đi chơi dịp. Mà con đi chơi dịp, khấn chơi dịp về rồi con ốm con nhập viện luôn. Thế con đầu con nó đau 7 năm nay rồi mà nó chẳng có hết, con cứ hai ngày con hết vị thuốc Panadol ấy. Rồi cái con ấy, bữa ấy con nhập viện rồi cái con nhớ một tuần lễ con nó chẳng hết, con ấy, cứ nằm con nhức đầu hoài, con mà con cứ ôm cái đầu. Thế con bảo thôi về bác sĩ cho con xuất viện về. Cái bác sĩ cho con xuất viện về rồi cái con mới thì hỏi mẹ con, chứ mẹ con có số cha Long không, số điện thoại cha Long, cho con xin con nhắn tin cho cha. Thì con xin con nhắn tin cho cha được 3 lần. Hay lần thứ 3 cha nhắn lại cho con cứ yên tâm. Thì chiều 5 giờ chiều thì cha cầu nguyện cho con. Thì tới 6 giờ con hết nhức đầu, hết từ hôm đấy giờ luôn. Thế con bảo vậy là con áo ước con đi giáo điểm tin mừng mà con chẳng biết xe nào đi. Thế con mới bắt xe đi ra thành phố, về ngã tư Bà Điểm, cái con mới bao xe taxi lên đây hết 410.000 con cho mẹ con đi nữa. Mà bây giờ bữa nay con lên con làm chứng Chúa, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, thường có những cặp vợ chồng mà khi mình lấy nhau, mình lấy người khác đạo, rồi chúng ta không có làm phép, không có xin được phép tha, cho nên đành phải là sống trong tình trạng rối hôn phối. Và khi rối hôn phối như vậy, cô ấy vẫn muốn đi lễ, đi nhà thờ, vẫn muốn đọc kinh, không muốn bỏ Chúa. Nhưng mà người chồng quá sức vũ phu đã cấm không cho cô ấy đi lễ, và không những vậy còn đánh đập cô một cách tàn nhẫn. Và trên nét mặt của cô còn 3 vết sẹo là do vết chém của người chồng. Thưa anh chị em, chúng ta đang nói với nhau cả buổi chiều hôm nay về những gia đình mà gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất. Những người chồng vũ phu đánh đập vợ con mình. Cho nên những anh chị em khác, khi mình thấy trong gia đình của mình, người chồng của mình tính tình thế này, thế nọ, thế kia, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Vì so với chồng của chị này, chồng của mình còn tốt hơn nhiều lắm. Chồng của mình có thể có tính này, tính nọ, tính kia, nhưng mà dẫu sao đâu có đến mức độ mà cầm dao chém mình 3 nhát vào mặt, có không? Chồng của mình thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mà có ai mà cấm vợ mình đi lễ mà mỗi lần đi lễ về đánh đập mình một cách tàn nhẫn không? Đấy, cho nên khi chị em sống trong đời sống gia đình, có những chuyện mà cơm không lành, canh không ngọt, mình đừng có nhìn lên mà hãy chịu khó nhìn xuống đi, để thấy rằng còn biết bao nhiêu những gia đình mà những người vợ, những người làm mẹ sống trong tủi nhục, trong tủi hờn, trong cay đắng, cơm trộn với nước mắt hàng ngày, cơm trộn nước mắt hàng ngày mà ăn, mà uống. Thì thưa anh chị em, đây là một người con của Chúa đây. Cái người chồng ấy cũng là con của Chúa, nhưng mà cuối cùng vì bảo vệ lòng tin của mình, chị đã quyết tâm là bỏ để quay trở về với Chúa, chứ không thể tiếp tục sống một cách bất chính như thế được. Và nhất là đe dọa vừa đức tin vừa sinh mạng của mình có quyền. Và chị đưa 3 đứa con trở về với Chúa, và chị sống trong lòng tin. Hôm nay lặn lội đi đưa mẹ đến đây để mà làm chứng, để tạ ơn Chúa, và làm chứng là Chúa đã chữa cho mình căn bệnh đau đầu cũng gần 10 năm trời như vậy. nhất là không biết đường mà lặn lội từ An Giang lên đây, chúng chẳng giàu có gì. Tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, chị cầm lấy, chị ôm lấy, đem về dưới miền Tây và đi loan truyền cho người khác, làm chứng cho người khác. Đây là CD và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Máy con mua rồi, con để cha tặng cho người.
Cái quạt.
Dạ con xin cái quạt.
Rồi xin cái quạt nha. Và đây là 50 cái CD tôi gửi tặng cho, gửi tặng chị, đưa về cho cha sở của chị nha. Để chị đón nhận cái món quà của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, 50 CD và 50 sách để đem chị gửi về cho cha sở. Rồi, mấy chị em, mấy ông, ba ông lên đây, bốn ông luôn. Này cho bốn chàng ngự lâm phó thủ lên đây. Rồi, mấy ông, tôi chọn ông nào yếu yếu đứng không nổi á, ông là nói trước đi nha. Rồi, nói trước. Rồi.
Thầy cha và cộng đoàn, con là Trịnh Ngọc Khoa ở Tân Kỳ, Nghệ An. Con được ơn Chúa.
Bao nhiêu tuổi?
À, con 61 tuổi.
64 tuổi, ông được ơn gì kể, ơn thứ nhất?
Được con, được ơn Chúa cho lành là về bệnh nào, tai bên nào và tim đập nhanh.
Bệnh não, rồi tim đập nhanh.
Ung thư gan giai đoạn cuối.
Ung thư gan giai đoạn cuối.
Rồi dạ dày, bại hai chân.
Dạ dày, rồi bại hai chân.
Vâng. Và được ơn con lại nữa là Chúa để lại những cái bệnh là viêm xoang, viêm vào họng, viêm họng và viêm da và thần kinh.
Viêm da, viêm gan, viêm họng, viêm
rồi thoái hóa sống đốt sống cổ, thoái hóa hai bờ vai và cột sống.
Thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa hai bờ vai, thoái hóa cột sống.
Suy thận.
Suy thận.
Thoái hóa địa điểm chân phải.
Thoái hóa địa điểm chân phải.
Và bệnh gút.
Và bệnh gút.
Và những đồ ấn vừa là cho con cái nhà hải gian. Và một gian nhà ngang là ba và bàn nước đất và rau cũng một diện. Con xin ơn Chúa.
Rồi bây giờ bà ông đã khỏi chưa?
Dạ.
Bây giờ ông đến đây ông để làm chứng về Chúa đã chữa lành cho ông tất cả những căn bệnh đó, đúng không?
Tất cả những bệnh đó là đấy là khỏi cả rồi.
Tất cả những bệnh đó hôm nay đã khỏi cả rồi. Hallelujah. 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 Ông là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con bảo Chúa 45 năm ạ.
Ông bỏ ông mà bao nhiêu tuổi?
Con sau bố đó.
64 tuổi bỏ Chúa bao nhiêu năm?
45 năm ạ.
45 năm.
Dạ.
Vâng, 64 tuổi bỏ Chúa 45 năm mà
61 tuổi.
61 tuổi. Dạ. 61 tuổi bỏ Chúa 45 năm. Và những căn bệnh mà ông kể thì nãy giờ tôi đếm là quá hết 10 ngón tay rồi, phải đếm xuống tới ngón chân rồi. Dạ. Mà chúng ta thấy không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ đúng là cha trên trời. Đúng là người cha, đúng là người bố, đúng là ông bọ, người chung ông gọi ông bố là bọ phải không?
Vâng.
Vâng, ông bọ của ông bọ trên trời ấy. Mà ông đã bỏ ông bọ là 45 năm. Và ông bọ đã cho ông bao nhiêu căn bệnh vậy mà ông bọ vẫn chữa hết cho ông để hôm nay ông quyết tâm quay về với ông bọ. Ông bọ đó là
Chúa Giêsu.
Ông bọ đó là cha trên trời, là cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đã ban Đức Giêsu Kitô đến, cha thương trần gian, đã ban con một là Đức Giêsu Kitô đến để cứu trần gian cả thân xác, cả linh hồn. Đây, một người 45 năm bỏ Chúa với 61 tuổi đời đang ở trước mặt chúng ta và với mười mấy căn bệnh nani đang ở trước mặt chúng ta đây. Hallelujah! Rồi tôi tặng cho ông tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi nhà ông có đầu không?
Con là khuyết tật, hiện nay là giờ đang hưởng chế độ người phục vụ.
Hallelujah. Ông nói gì tôi không hiểu, vẫn vinh danh Chúa đi. Tặng cho ông cái móc khóa. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Tôi hiểu chết liền. Rồi. đứng dậy.
Cha con là Đa Minh Nguyễn Bá Liêm, 79 tuổi.
Vâng, đây là một người đàn ông 79 tuổi, 80 đang trước mặt chúng ta, mà tướng tá rất là ngon, tóc vẫn còn đen.
Cha con bị bệnh huyết áp, tiểu đường, với bệnh tăng sông nữa. Thế thì con đã đi chữa mà không có khỏi. Thế thì con đi được bạn bè mời con lên đây được 7 lần. Hôm nay lần thứ 7 thì con lên đây thì bệnh con đã bớt. Xin chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn.
Ông ở đâu?
Con ở Hòa Bình, Hồ Nai ạ.
Vâng. Sao mà ai giới thiệu ông lên đây được?
Có anh gọi là anh Nam, anh cũng ở đây, anh cũng đi với con này, anh Nam ạ.
Vâng. Vâng. Vâng, thưa anh chị em, đấy, cứ một người đi với một người. Đây, tặng cho ông cái máy, cây là cái đĩa nha. Bước trong tin yêu, một ông 79 tuổi với những căn bệnh nani như thế. Từ hôm nay, ông đã lặn lội lên đây là tất cả là 7 lần. Và ông đã được Chúa chữa lành. Hôm nay ông lên để làm chứng cho Chúa. Gửi tặng ông cái quạt, ông có máy chưa?
Dạ chưa.
Đây, gửi tặng cho ông luôn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuối lòng thương xót, đây đeo vào tay cho ông. 79 80 tuổi.
Trọng kính cha Giuse, kính thưa cộng đoàn, con tên là Giuse Phạm Văn Đoan, con ở giáo xứ Biên Đá, giáo phận Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay con đến đây là thứ 13, nhưng mà hôm nay con mới được đến, cha mới cho phép con lên con làm chứng cho Chúa. Thì năm 2013 là ma quỷ nó cám dỗ con, suýt nữa thì con bị bệnh ung thư tâm hồn. Ê, con cứ đi uống rượu về xong rồi con nằm con nghĩ đêm nó cứ vẳng vẳng ở tai, em bảo mày đi nhà thờ ngày nào mà đi lễ mà sao chả có tiền gì mà chả có rượu có bia uống giống như chúng ta. Ê, con cứ muốn lần con đi nhậu về là bà xã con bảo đi nguyện về, con bảo bà đi ròng bà về được cái tiền bạc đâu mà sáng đi rồi chiều đi vớ vẩn này kia, mà bà xã con thì bà chẳng có nói gì, bà nhịn được thì con thấy cũng có ơn Chúa đấy. Về rồi đến năm 2017 thì tự nhiên là hai cái tay của con nó nụn chết ra, thì con nghĩ là chắc để Chúa nhắc đến con rồi, vì con phạm tội với Chúa như vậy. Thì con mới lên bệnh viện thần kinh quốc tế, thì bác sĩ họ chụp MRI cho con, xong họ bảo này bệnh ông thì chỉ có teo cơ, không cẩn thận là nó teo cả bốn chi. Thì họ mới bán cho con khoảng một rá thuốc ấy, con ôm về con uống thì mấy Chúa tôi càng uống thì nó càng teo đi, mà nó tay con không ấy gì. Vậy cái bác chị con bảo với cho con một cái đài, bà cậu cứ nghe đi rồi cậu sẽ chế eo ấy rồi thì cậu ấy đi, nhưng bây giờ thấy cậu uống rượu vào quá thì bệnh tật nó phá ra. Đấy, con mới nghe cái đài của cha thì con thấy cha có một cái giọng nó truyền cảm mà nó dễ nghe dễ nhớ, không nghe không thoát một lời nào mà nó dễ nhớ. Đến bây giờ con vẫn còn nhớ là có một cái bài giảng cha bảo là sống để mà ăn hay ăn để mà sống. Thế con mình nghĩ con bảo chết rồi, mình vậy là mình phạm mà cái lỗi là sống để mà ăn rồi. Một bữa uống 7 lon bia thì con nghĩ là con nhân ra 7 lon bia, nếu mà bia Heineken mà con đi ăn ở tiệm là 20.000 một lon, mà 7 lon nó bằng 140 thì nó bằng hơn 10 cân gạo rồi. Thế con bảo này Chúa tôi vậy thì
mày ông uống trong bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, thì con cũng uống này ra từ hồi bà xã con về với con, là bà ấy ngâm rượu cho con uống để nó quen đi, rồi dần dần rồi con đi
nha. Mấy bà làm hư mấy ông chồng nha, đừng có trách nha, đừng có để khấn khứa cho chồng con bỏ rượu, mà con là người nấu rượu cho chồng con uống vậy là mấy chục năm.
Dạ thưa cha, thì con cưới bà là năm 70, thì con uống rượu từ năm 70 thì bà ấy ngâm rượu thuốc cho con uống, con chỉ uống mỗi bữa độ ni và ni nhỏ thôi. Nhưng mà nó từ cái năm khoảng độ 2010 là con bạn bè đông quá thì đi nhậu tối ngày, bắt đầu về ma quỷ cám dỗ là coi như không còn nghĩ gì đến Chúa. Trước con đi là một tuần con đi 7 ngày đi lễ, mà đến khi mà ma quỷ cám dỗ con đi tuần có lễ à, mà con đi để cho con cái con ấy, bà xã con gọi thắc mắc thôi. chứ còn con đi thì cũng cha giảng tay này đó ra tay kia để cứ mong tối về rồi để đi nhậu. Ê, thế nó khổ như vậy.
Khổ mày vậy còn kêu khổ. Rồi cuối cùng sao mà rồi siêu hay khi nghe cái máy đó, rồi cái chuyện biến đổi của ông như thế nào?
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì thực ra mà nói thì con cũng cảm ơn cha. Thì Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha một cái ơn tuyệt vời. Vì con từ Bắc Chí Nam con nghe rất nhiều cha, về cả Đức Cha mà giảng, nhưng mà 10 câu con chỉ nhớ giỏi ra được 7 câu thôi. Nhưng mà giọng cha giảng nó có một cái truyền cảm tuyệt vời. Con nghĩa là con lên đây là lần thứ 13, nhưng mà con chỉ muốn lên để mà nghe cha giảng, đồng ý là ở giáo xứ chúng con cũng ngày hai lễ cha giảng cũng phúc âm như vậy, nhưng mà con không nhớ bằng những cái giọng cái câu của cha dùng, mà nó có một cái truyền cảm mà con nhớ nó sâu thẳm. Cho nên là con còn nhớ cả cha bảo này, hễ mà mình cười với ai ấy, mà là mình đưa cái tình thương đến cho họ. Mà đúng là con bây giờ đã có một cái, con được cái ơn thứ hai nữa là con có một đứa con gái út thì nó yêu đuối lắm. Nó lấy chồng thì bắt đầu là nó mới có thai, thì nó đi khám thì bác sĩ luôn lần đầu thì bảo là không có tim thai, thì con đã hết hồn rồi. Hai vợ chồng con đã cũng buồn rồi. Đến lần thứ hai thì nó bảo đâu này có thai ba mà này không ổn định, chắc phải phá này kia. Vậy hai vợ chồng con bảo thôi bây giờ đi lên lòng thương xót Chúa. Thì hai vợ chồng con lên, đến lần thứ ba thì nhà con nó đi siêu âm thì thai rất là tuyệt vời. Mà đến bây giờ thằng cháu ngoại của con thì nó nhìn thấy ai gọi nó cười mà nó cười rất tươi. Thì con đấy là chắc được ơn Chúa ban là hễ mà cười với ai là đưa cái tình yêu, tình thương đến cho họ.
Tôi gửi tặng ông cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi. À, đây là cái máy 300 bài giảng lòng ông, máy ông có chưa?
Dạ thưa cha con có rồi, cha để cha tặng cho người khác.
Vâng, như vậy là ông tính coi thử là bao nhiêu năm ông đã bỏ Chúa.
Dạ thưa cha, từ năm 2013 đến 2017 thì Chúa thử lòng con, Chúa cho hai cái tay con không chạy được xe nữa. Bây giờ xe con chạy nếu mà đường Vũng Tàu vắng là con phải chạy 70-80 cây rồi.
Hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 68 ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho ông cái CD nha, Bước Trong Tin Yêu. Và gửi tặng cho cái người mà nấu rượu cho ông ấy nha. Cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông bà.
Con ta ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, anh bạn, được ơn gì anh bạn?
Con lại cha, con được ơn trở về ạ.
Được ơn trở về. Bao nhiêu năm thì anh mới hát bài Con Nay Trở Về, mấy bao nhiêu năm?
Dạ lại cha 26 năm cha.
Mới có 26 năm anh bao nhiêu tuổi?
Dạ lại cha con 43 tuổi.
43 mà 26 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về sau 26 năm bỏ Chúa?
Lại cha con có người em đi giáo điểm tin mừng, rồi mua cho con một cái đài, để lấy một quyển sách Tâm Thơ Lòng Nhân Hậu. Rồi con về con nghe rồi con đọc, rồi đến khi con cũng cảm thấy cũng không vô được. Đến khi con ở đang chắc le thiểu về gì đó, đến khi con nghĩ là chắc lâu chân tôi, con chạy qua cha, bắt đầu cha chạy tôi cho con. Con đi vừa lên đó xong, từ đó về sau con lại thích đi lê, thích nhớ thơ, thích nghe đai, thích nghe cha giảng.
Hallelujah! 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 Một người quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng mà Chúa làm. Anh này quay trở về, tôi thấy 26 năm mà chỉ đánh một phát là ngã gục. Tôi thấy ma quỷ Satan nó đang điên lên, nó đang gầm gừ. Nó giữ anh ấy 26 năm. Nghĩ thử coi. Công cốc, dã tràng, xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Quỷ ơi là quỷ, Satan ơi là Satan, mày nắm giữ linh hồn người anh em của tao 26 năm mà chỉ một phát thôi nghe giảng quyết tâm đi xưng tội quay trở về. Nó có điên không? Điên không? Điên không? Mình có điên không? Mình chỉ biết hallelujah. Đây gửi tặng cho anh.
Em xin gửi cho các anh, các bạn với các em. Nói chung là ai mà đi vô con đường ăn chơi cờ bạc thì xin quay về đường lòng thương xót Chúa. Đừng đi con đường đó nữa, đường đó quá sai nhiều rồi. 17 tuổi là toàn đi tận dưới rồi. Thì vậy quay về đường Long Thương Xót Chúa đi.
Hồi đó anh đi theo con đường gì?
Con cờ bạc vì chơi nhời, nói chung là ngoài đời con đi 17 tuổi là con bỏ nhà đi rồi.
Vâng, 17 tuổi đã bỏ nhà đi cờ bạc tứ đổi tường hết suốt 26 năm. Mà chỉ một phát súng mang tên lờ tờ sờ, Satan gục chết dãy đành đặt không kịp ngáp, và linh hồn anh đã được quay về với Chúa. Hallelujah.
Con cảm ơn cha con.
Có chưa?
Có đây, con đây.
Có rồi, tôi tặng anh cái đĩa nha. Và anh hát ngợi khen lòng thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và xin mời 1, 2, 3, 3 người thôi. Rồi, những người khác vui lòng chờ cho tôi một chút nha. Rồi, rồi. Thôi, ba người thôi, rồi lên đấy. Hết giờ. Ờ, chị tu ở chùa nào? Hả?
Dạ thưa cha, con bị bệnh.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đang đứng trước mặt chúng ta, là chị bị bệnh, tóc không còn trên đầu. Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con ăn nà Bùi Thị Thu Sương, 59 tuổi, ở Giao Hòa Đập Đá, giáo phận Quy Nhơn, Bình Định.
Chị đã ơn gì của Chúa, từ Bình Định chị chạy vào đây làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, con rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng con xin ngắn gọn hai ơn.
Thứ nhất.
Dạ thưa cha, ơn thứ nhất là ơn con của con cách đây 12 năm. Con của con bị cúm gà H5N1, không có thuốc đặc trị, nhưng các bác sĩ nước ngoài chữa con của con trong vòng 3 tháng. Cuối cùng các bác sĩ nước ngoài đã tuyên bố là ba tay. Và các bác sĩ Việt Nam ra thông tin lại cho người nhà biết là chuẩn bị đưa con vô hộp kiểm và đưa về quê để chôn cất.
Ở đâu?
Dạ, ở bệnh viện bệnh nhiệt đới thưa cha.
Ở đâu?
Quê con ở Bình Định. Dạ thưa cha, khi mà các bác sĩ Việt Nam ra thông báo với gia đình thì lúc đó con chỉ biết ngửa mặt lên và kêu cầu cùng Chúa: Chúa ơi, cứu con của con, bây giờ không còn phương cách nào hết, con chỉ biết trông cậy vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Như vậy là con của con liên tục hôn mê trong vòng 3 tháng 20 ngày. Khi sốt lên thì cứ ướt đá, khi hết ướt đá thì con của con thở oxy, khi con lên cơn sốt là bắt đầu tiếp tục ướt đá. Như vậy là con liên tục kêu cầu cùng Chúa là Chúa đã ra tay cứu chữa con của con. Rất là tuyệt vời. Dạ con của con là Do Kim Nguyễn Quốc Anh. Dạ con hôm nay là 37 tuổi. Dạ đang ở Bình Định, Quy Nhơn.
Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, còn nữa cha là bác. Dạ thưa cha, ơn thứ hai là ơn của con là đầu năm 2018 con đi vô đây con khám bệnh thì tổng cộng 3 bệnh viện khẳng định con một bệnh giống nhau, đó là con bị ung thư buồng trứng đầu giai đoạn 4. Các bác sĩ cũng đã lắc đầu nhưng mà nó di căn toàn bộ hết thưa cộng đồng, nó đã di căn toàn bộ. Ruột của con cũng bị thủng, lá lách của con một chùm u và hạch lên ổ bụng của con cũng một bụng luôn đó. Con thưa cộng đoàn, con chỉ biết tín thác vào Chúa, con kêu cầu cùng Chúa, con cầu xin lòng thương xót Chúa. Con đã đến đây lần đây nữa là lần thứ 12, là bác sĩ lên lịch trình của con là 6 lần hóa trị, nhưng thưa cộng đoàn, con mới vô hóa trị 3 lần là con đã được ơn Chúa chữa lành. Những khối u còn lại trong cơ thể của con dưới lá lách nằm giữa hai cái động mạch chủ là nó đã tan biến một cách kỳ diệu. Bác sĩ Lơ Trung là người chữa con bây giờ đã phải công nhận là quá kỳ diệu. Dạ thưa cha, bây giờ con là đã hết bệnh, con xin đứng đây ca ngợi lòng thương xót Chúa tuyệt vời trên cá tuyệt vời. Dạ thưa cộng đoàn, đây là giấy xác nhận con bị bệnh ung thư. Và con mới nhận giấy ra viện ngày hôm 3 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua. là vợ chồng con đi thỉnh xuống đây để mong được làm chứng nhân cho Chúa.
Và đây là tất cả những cái hồ sơ trước và sau khi chị ấy được chữa lành. Chị nói có sách và mách có chứng, một người nói dõng dạc rõ ràng như vậy. Ai nghĩ rằng ung thư giai đoạn cuối mà nó đã phát tán toàn bộ cơ thể và đã phải xạ trị hóa trị, làm sao mà còn sức đứng trước mặt chúng ta. Mới được xuất viện và giấy ra viện chứng nhận chị được khỏi hoàn toàn, chị đang hiện diện trước mặt chúng ta mới cách đây 24 tiếng đồng hồ. Để gửi tặng cho chị cái máy để về Bình Định nha. Và đây là CD là Bước Trong Tin Yêu. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta chỉ còn 2 phút nữa cho hai người, mỗi người 1 phút.
Vâng. Con đến đây để con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Thị Thu Hương, con 47 tuổi. Con bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn xương, xương của con mục, di căn hết rồi. Xong hôm đấy bác sĩ nói con là thôi, chắc là về uống thuốc lá cho nó mát. Thật sự là con cũng không nghĩ ra là bệnh của con nó quá nặng. Nhưng mà khi tự nhiên rồi bắt đầu là nhà con bên nội bên ngoại thấy nhắn tin cho cha, rồi đi xuống lòng thương xót của cha đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cùng Chúa cho. Thế là tự nhiên bác sĩ lại bảo con vào thuốc. Bác sĩ nói chứ vào nếu mà qua được 3 toa thì tính. Mà bác sĩ nói thế với người nhà con là chắc không qua được toa thứ nhất này đâu, chắc là con chết ngay rồi. Nhưng mà thật sự là con cảm ơn Chúa với cha và cộng đoàn là con hôm nay con đã qua được 7 toa và 8 toa xương. Mà hôm vừa rồi cách đây là 1 tháng rưỡi con mới mổ, bác sĩ cũng phải bảo là không biết làm sao mà không ngờ mà cái ca này của con mổ là đạt nhất trong cái khoa ở trong cái bệnh viện 107 năm. Hôm nay là đến là con để con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi ơn thứ hai là cách đây 1 năm cháu của con là 3 tuổi bị lồng ruột, 10 ngày sau thì lồng lại một lần nữa. Rồi trong 24 tiếng là cháu của con bị lồng 3 lần. Bác sĩ ở Bảo Lộc nói là cái này làm sao không có trường hợp nào mà nó lồng nhiều quá như vậy. Vậy xong là con mới gọi cho cái con cháu ở Sài Gòn, nó bảo nếu mà hay lồng như vậy thì không thể nào mà đi Sài Gòn được. Tự vì lồng ruột mà đi trên xe, nếu mà trong thời gian như vậy nó hoại, tự cái ruột là phải cắt bỏ khúc ruột. Vậy là tự nhiên cũng nhắn tin cho cha rồi cả gia đình con quỳ xuống cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Vậy là con cháu của con khỏi, 1 năm nay ăn chơi nhảy bình thường không có gì.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái CD nha, Bước Đi Trong Tin Yêu. Và đây là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Con.
Dạ con Mata Trần Thị Hà, 35 tuổi ở Quảng Bình, giáo xứ Nhân Thọ. Lúc mà cha làm lễ lòng Chúa thương xót ở Chí Hòa thì con bị bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3, con cắt một bên trái rồi. Xong rồi con nhập viện ở Từ Dụ cắt bên trái, xong rồi sau 1 tuần thì bệnh viện Từ Dụ báo con là ung thư di căn. Xong rồi báo con là tới nhập viện, con nhập viện con thấy người ta hóa trị rụng tóc ghê quá, con không có vô. Con lại xin chuyển viện, con chuyển lên ung bướu thì con thấy cũng ghê quá. Chứ bác sĩ khám cho con thì bác sĩ nói phải nhập viện mổ, nó di căn ghê lắm rồi, nó to lắm rồi, rồi cắt cả buồng trứng, tử cung rồi hậu môn cắt hết. Cái mẹ
cắt chưa?
Dạ chưa. Bác sĩ kêu cắt thì con cũng đồng ý cắt rồi, tại vì nó di căn ghê quá. Xong rồi ngày 29 Tết thì mẹ con bị tai biến. Mà bác sĩ kêu con là ngày mùng 9 Tết là mổ. Cái mẹ con tai biến kệ con về luôn. Con không có vô nữa, con về cho đến ngày 20 Tết con mới vô. Con vô thì con có một cái chị gái của con cô ở trên Bình Phước á. Cái ông thầy đó, ông giới thiệu, ông cũng về thuốc nam thôi. Thì chị giới thiệu cho con. Con lên thì thầy bắt mạch, thầy nói con 30-70 thôi, chứ không được là 50-50 đâu, cứu con được 30 thôi. Con uống thuốc được 3 tháng thì con ở nhà trọ ở dưới đó, có cái chị bàn đi lễ lòng thương xót, giới thiệu cho con kể bệnh của con như vậy đó. Cái chị nói con đi lòng Chúa thương xót đi, ở trên Chí Hòa giáo địa Cha Long làm lễ hay lắm, em lên xin đi. Thì con đi đâu được mấy tuần á, cái có hôm đó con đi công chuyện về trễ rồi, lúc đó con đến thì cha đang làm lễ. Nhưng mà khi lễ xong mới cha ra nước phép á. Lúc nào con đi lễ con cũng thấy người ta vô 2 cái bệnh viện hóa trị con ghê quá. Con cầu nguyện cho người ta Con nói Chúa ơi, xin Chúa lấy nước và máu chảy từ trái tim Chúa mà chữa lành, chúc lành cho những người đang mang những căn bệnh ung thư như con và những căn bệnh không thuốc men nào chữa được và có con nhỏ bé trong đó. Okay. Chúa chữa lành cho con. Lúc đó cái con thấy cái vùng co nó đau một cái. Cái về cái con đi khám, sau 2 tuần con đi khám con CT lại hết luôn.
Thưa chị em, một người mà bị ung thư buồng trứng mà đã cắt một bên và đã di căn qua toàn bộ đến mức độ mà phải cắt, nếu có chương trình là cắt cả hậu môn và tất cả những bộ phận khác, mà hôm nay đang đứng trước mặt chúng ta khỏe mạnh như thế này. Đây thưa anh chị em, ngó kỹ rồi, có ai tin không? Có ai tin không? Rồi.
Dạ, ba con cách đây 2 tháng thì ba con bị ung thư thực quản. Lúc con chưa đem ba con vào á, thì ba con xay cháo cũng phải xay ra, xong rồi ăn vào thì chuẩn bị cái thau để mà ói. Nhưng mà ngày nào cũng ra sơ chuyển nước biển với nước đạm thì mới đi được, mới khỏe được. Cái con kêu em dâu con đem ba con vào. Đem ba con vào thì lại gặp cha đi tịnh tâm lễ có ngày thứ bảy với chủ nhật thôi. Thì ba con đi về lại Quảng Bình. Tự nhiên về lại Quảng Bình thì ba con được Chúa chữa lành luôn.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, thì con kể cho ba con đã. Xong rồi sau hơn 1 tháng con đem ba con vào lại tạ ơn là tuần trước, ở lại 1 tuần rồi con cho ba con về. Con ân kêu con của con đem con ba con về. Còn ơn thứ ba thì anh trai của con uống rượu 20 năm. Xong rồi cờ bạc đi suốt đêm luôn. Đi mà đi cả đêm luôn, 5 giờ sáng người ta đi lễ mình đi về. Xong rồi con cũng kêu là giống như là giống một công hai việc đem ba con vào. Xong rồi để cho anh con vào đây. Lúc trước anh con đó, ai cho đài, dục sau tôi lét luôn. Không nghe đài, không cho giờ nghe, mà đi đánh cờ đánh bạc suốt đêm với uống rượu sáng là thay ăn sáng. Xong rồi con đem vào đây ở lại với cha 20 ngày rồi đang ở ngồi cái gốc cây kia kìa.
Hallelujah. Hallelujah.
Cứ đòi về, sợ con tốn kém mà cứ đòi về con không sao đâu. Đến với Chúa là mình khỏe, bỏ cờ bạc là con vui rồi. Hết tiền hết bạc cũng được.
Đây cho gửi cho ông anh của con. Đây con.
Dạ, con mua.
Con gửi tặng cho anh con nha. Tấm mảnh lòng thương xót, cái máy gửi tặng cho anh con. 20 năm rượu chè anh con ném máy vào chung toilet chú và tôi. Đây móc khóa lòng thương xót Chúa cho anh con. Đây là cây quạt cho anh con, chàng chuỗi cho anh con. Và con ra lấy một cái CD, một cái tâm thư lòng nhân hậu và một cái CD Bước đi trong tin yêu cho anh con nghe. Rồi Chúa chúc lành cho con. Mà con đây kia lấy cái CD ra. Rồi. Hallelujah. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng thinh lặng và cảm nhận rằng Cha đang mỉm cười với mỗi người chúng ta. Ông bố, người tía, ông bọ đang nói với mỗi một người chúng ta, Cha thương con lắm, Cha yêu con lắm, hỡi những đứa con yêu quý của Cha.